Và thứ hai á, là từ từ lên một bước nữa là từ từ thắp sáng tất cả những cái mình tấm niềm tỉnh giác đối với tất cả mọi cái xảy ra nơi thân và tâm, thì từ từ từ. Và thứ ba là từ tài, tức là cái người đã ngồi rồi thì từ tài. Và năm trước tiên ông chia ra ba cái giai đoạn như thế: từ chế, từ ti và từ tài. Thì bây giờ là chúng ta lại ở trong giai đoạn từ chế và từ ti. Thì ngồi thiền là một cách để từ chế và từ ti. Từ ti là biết cái danh đang quan sát, và cái danh á là nó có sát với cái sắc như thế nào. Sắc là vật vô tri vô giác, sở dĩ nó có tri giác, nó đồng là vì còn cái thức, còn cái thức ở trong thức nội tâm, cho nên nó nhúc nhích, nó ngứa, nó ngáy, nó đủ cái chuyện đó là vì nó có cái thức ở trong. Cho nên nó không có tư tưởng, trong cái thân này không có tư tưởng, nó cũng có buồn phiền, nó cũng có giận hờn gì hết trơn. Khi mà ai nói thì mặc cho mà xuống hòm lên con quỷ, thì là sở dĩ mà mình tức đó là vì sao? Cái mặt nó đâu có tức, là tức là cái tâm tức. Còn khi anh nói ôi sao cái mặt tôi đẹp như là bà tiên, thì cái thân mình chẳng có gì hết, nhưng mà do cái tâm tồi là tại cái tâm, và cái tâm đó nhiều chuyện, cái tâm đó là nó có cái nhũ thức nó nghe. Chứ còn nếu mà tôi biết thì ai cho anh tôi đâu có biết để mà mừng mà giận để mà có cái phản ứng gì à. Cho nên á là trước hết á là mình có mắt tai mũi lưỡi, mà những cái thứ đó không có bị biết, không có bị què quặt, cho nên mình mới nghe được, thấy được. Vì vậy cái đó cũng là một cái yếu tố để mà luân hồi sinh tử, trầm luân cũng do nó mà giác ngộ cũng do nó. Nếu không có cái cái biết đó thì làm sao thành Phật được, thì nó cũng vô tri vô giác. Người ta nói con người thành Phật đâu, nói cái bàn cái ghế thành Phật, mặc dù mình sửa cái bàn nó cũng trả lời gì, mà khen cái bàn cái ghế nó cũng trả lời gì hết đâu. Không, thành nó sẽ vậy mà thành Phật là nhờ có cái tâm, có cái tâm là có thành Phật được. Và cái tâm đó mà khi nó làm mày, nó làm mày ghê gớm, nó đưa xuống địa ngục, 10 tầng địa ngục cũng do cái tâm đó. Nó sai sửa cái thân làm mày, cướp bắt giết người cướp của, là cái tâm nó sai cái thân đi giết người cướp bắt là vậy. Vì vậy mà khi mà ngồi thiền mà thấy cái thân mà cái tâm mà nó nghĩ bậy, hoặc là nó nghe xe chạy ngoài đường, nó bị tán loạn vì tiếng xe chạy, rồi mình vò đầu bứt tai, sao mà tôi ngồi thiền mà nó hồn dữ vậy, thì cái đó là nó trong một cái thái độ mà tức giận. Cái đó là có rất nhiều cái yếu tố nó đi vào trong danh và sắc. Sở dĩ mà có cái sự tức đó là gọi là ái tức. Ái tức thò, thò nó tức. Và vì thò tức là cái cảm thò đó, thò là một cái cảm giác tức giận buồn phiền. À, thất tinh lục dục đó đều thuộc về cảm thọ ha. Thành ra cái phần văn nó có bốn: thọ, tưởng, hành và thức. Thành ra khi mà nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng máy nổ lầm lầm ở bên cạnh chùa, thì cái đó là cái gì nha? Cái nhĩ thức nghe, chứ không phải tôi nghe ha. Nhĩ thức, nhĩ thức nó bén ngày quá, nó ngồi thiền mà cái gì rực rực cái nó biết liền. Cái biết là cái tâm linh nó bén ngày vô cùng, mà ngồi thiền chừng nào là chính tay chừng đó. Sau bếp mà có xào xẹp món gì ngon là vô lỗ mũi mình hết trơn. Ngồi thiền bình thường thì không nghe, nhưng mà ngồi thiền nghe rất là rõ, giác quan biến ngày lắm. Cho nên khi có nhiều người ngồi thiền phiền phức là vì nó sao mà tôi đồng quá, tôi không thiền đồng. Cái đó là một cái dấu hiệu khá. Và bình thường mình đồng mình đâu có biết đồng, bây giờ mình đồng mình thấy rõ cái đồng của mình. Mình ngồi thiền để thấy những cái đồng đó cũng giống như một cái hồ nước trong, mình mới thấy đáy là nó bao nhiêu là bù lon rác rưởi rồi, dưới đó dưới đáy mình thấy thôi ha. Thì thấy đồng đó là một cái dấu hiệu tiến bộ rất là tốt. Có cái tâm đó nó sẽ làm Phật được, cho mình bị tê liệt. Mình ngồi thiền đâu có phải là để thành một cái người bài liệt, để thành một người biết, người mù rồi gì đâu. Đương nhiên là mình phải biến này trước tất cả mọi phản ứng. Mình thấy những cái biến này đó mà nếu là không phải là tôi thì nó yên ngay ha. Sự tức giận vì tiếng đồng thì cũng đừng nói là tôi tức quá à. Thì nó đó, cái thức á là nó đang là nghe cái tiếng đồng, đang ngồi thiền mà cái gì cũng nghe hết trơn, ai nói thầm 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 cũng nghe, nói tên mình nữa. Thì là cái thức nó đang nghe tiếng đồng, và cái thò nó đang bực mình vì tiếng đồng. Mình phân tích như vậy gọi là quán danh sắc đó. À, quán cái đó là quán danh sắc, quán cái là quán danh. Cái thức nó cũng thuộc về danh, cái thò nó cũng thuộc về danh. thêm một lát nó bực mình về tiếng đồng này, hết hết tiếng đồng đó không có gì để bực mình á, thì nó là nghĩ bậy, nó nghĩ là giá bây giờ có tô bún bò mà ăn, sáng ngày chưa có ăn gì hết, thì khi đó là cái gì nghĩ. Cái danh là có bốn phần, là thọ là cảm giác, tưởng là cái ý thức của mình đang ngồi chú tâm vào cái chỗ bùng phồng lên sạch xuống, đó gọi là tưởng, đang làm việc, cái ý thức đang làm việc, nhưng mà nó không có chuyên chú, một lát nó lại chạy đi chỗ khác chơi ngoài ý muốn của mình, phải không? Mình đang ngồi như vậy, tự nhiên hồi nãy sáng ai đi quên cất chìa khóa rồi, chết cha, để cất chìa trùng chìa khóa giữa bạn biết nó có lấy nó mở tủ két nó ăn cắp không, thì ngồi thiền như vậy mà nghĩ tới cái trùng chìa khóa nhà quên cất, thì như vậy là ai nghĩ, ai nghĩ bậy, nghĩ như vậy chứ mà nghĩ bậy rồi lạc đề rồi chứ gì nữa, phải không? Thì ai nghĩ bậy cũng không phải tôi, nhưng mà cái đó là cái hành, thò tưởng hành là thức, thức á là nghe xe chạy nè, không phải nghe xe chạy mà còn gà gái chó sủa gì cũng là nghe được hết trơn á, mặc dù đang ngồi thiền đang chú tâm vào sự hít thở vô ra lên xuống như vậy mà tiếng động gì bên ngoài cũng nghe rất là bén ngài, cái đó là thức nghe chứ không phải tôi nghe. Thành ra ngồi mà nhìn chăm như vậy thì thấy cái danh nó rất là phong phú. Thành đừng nói là tôi nghe, mà nói cái thức thì nó đang nghe rõ đó. Mình đâu có cố ý nghe tiếng rõ đó nhưng mà vẫn nghe như thường. Cái đó là may, là mình cái lỗ tai mình chưa điếc hay nhá. Nhờ vậy mới thành Phật được. Cho thành Phật đâu phải để mà bài liệt năm chỗ và điếc và mù đâu. Bén ngài chừng nào tốt chừng đó. Cái mà ô liền mới làm ghê gớm. Còn nghe tầm mày á, là cũng giống như là một cái người mà đẻ đứa con cái 6 tuổi mà nó chưa biết nói, thì cái gia đình rất là buồn. Có một đứa con, một thằng con trai một mà trong gia đình mà đích tôn rồi vậy mà không biết nói thì buồn biết mấy. Nhưng mà cái tiếng đầu tiên thì nó lại nói bậy, nó chửi má nó ha. Thì là trong nhà có nề hà về cái tiếng chửi đó không? Không, nghe nó chửi mà mừng lắm. Trời ơi, sáng nay nó chửi cha mày má ha. Thì là quen cái chuyện là nó nói tầm bậy, mà nó nói trời ơi, tức là nó là biết nói chứ đâu phải con. Sáng nay nó chửi tôi một tiếng mà mẹ mừng lắm ha, là nó biết nói. Còn cái chuyện chửi nó từ từ sửa sau, chứ còn nó biết nói nó không tâm cái lời lại tốt quá rồi. Thành bây giờ quý vị cũng vậy, vòng tưởng chừng nào tốt chừng đó ha, hay là giấu gì tốt ha. Cái tâm rất là linh nhạy, ngồi đây mà nghĩ chuyện 30 năm về trước ở bên Tây, bên Mỹ, bên Tàu gì cũng tưởng được hết trơn. Như vậy thì đến mà chết rồi, ở khi mà thành Phật rồi nhớ tới 3-4 ngàn đời kiếp vô lượng kiếp, chứ không phải là nhớ được 30 năm về trước đâu. Cái này là cái nguồn gốc của cái sinh tử tế này. Không ăn thua dễ cho nghĩ tầm bậy, không ăn thua gì, nhưng mà phải kéo nó vô này, sao không ăn nghĩ cái đã ha. Mình nên trở lại đây, ngồi thiền đây, đang nghĩ cái chuyện mà lên xuống của cái đường này này. Thì là khi mà mình dòi đừng xa vào nơi cái vòng tưởng của mình, mình đừng có nói của mình nữa, cái vòng tưởng thôi. Mình nói nó đang nghĩ bậy, cho nên là nên đổi cái cách xưng hô, kêu nó cho đừng nói mình nữa, mà đừng nói tôi nữa, nói nó thì nó nghĩ bậy. Nó nghĩ bậy thì này là phải lôi nó lại, vô ra hoặc là lên xuống. Như vậy cái sắc là một khối vô tình, nhưng mà cái danh á là nó có gồm nhiều thứ, và sắc cũng có nhiều thứ, nhưng mà cái danh nó có cái đặc biệt á. Chữ Nama, tiếng Pali là Nama, thì nó có cái đồng từ là Nameti, có nghĩa là hướng về một đối tượng. Nó có một đối tượng, nó subject và object, có một cái chủ thể, nó là chủ thể của một đối tượng. Thế còn cái vật chất đó là không có đối tượng, nó là một khối u lì, như con mắt hay là cái thân mình là một cái khối u lì. Cho nên mình nói là thấy cái hoa thì không phải là mắt thấy. Nếu mà nói con mắt thấy cái hoa thì cũng có thể nói cái hoa thấy con mắt. Tại vì con mắt cũng là vật chất mà cái hoa cũng là vật chất, thì cái gì thấy cái hoa? Chính là cái thức, cái nhãn thức thấy cái hoa. Cho nên á, cái mà thấy được cái hoa hay thấy cái cục nhà, đó là cái tâm thấy, không phải mắt thấy. Nếu mà mắt thấy cục nhà thì cục nhà cũng thấy mắt được. Cái người mù họ có con mắt nó mở thấu láo, nhưng mà cái thần kinh thị giác nó bị hư rồi thì mở mắt mà không thấy gì hết trơn, phải chưa? Cho nên thấy là tâm thấy, không phải mắt thấy. Vì vậy cái đặc điểm thứ nhất của Nama là có một đối tượng, cái thân xác thì không có đối tượng. Thân xác không có đối tượng, nó giống như chiếc xe hay là con bò. Cái mà làm cho nó vận động được thì phải có một cái chủ động nó gọi là Nama. Cái tâm, bữa nó đi đây bữa đi nọ sáng nay á là cái nam à, nó bắt cái giúp ta nó tới ngồi thiền nghe pháp xong phải không được đi xin nghe và phải dậy sớm. Cái nam mà nó bắt cái giúp ta phải dậy sớm và sáng phải được là đáng lẽ là nó nằm ngủ nướng, nhưng mà chính cái tâm nó đã lôi cái thân dậy đi nghe pháp. Thì tất cả sở dĩ cái thân đến đây là cũng do cái tâm nó dẫn cái xác tới. Còn cái người mà ham ăn ham uống thì nó dẫn cái thân, nó dẫn cái xác, nó cái tâm nó dẫn cái xác tới cái quán bún bò, quán phở, hay là quán cải lương, nhà hát mà vậy cải lương, hay là đi vào phố trong đến này làm gì. Sở dĩ cái tâm có ham tu, ham nghe pháp thì nó dẫn cái xác tới đây, phải không? Cho nên không phải là cái xác tới đây mà chính cái tâm tới này. Còn ngồi đây, cái xác ngồi đây mà nhiều khi á, cái nam ma để ở nhà hay là để cái chỗ khác đó, cái nam ma. Thành ra cái nam ma nó có một cái mà thứ nhất là nó có một cái đối tượng, nó hướng về một cái đối tượng gọi là nam ma. Rồi thứ hai là nó đặt tên cho đối tượng, cho nên có cái chữ name mà là tiếng Anh cũng xuất phát từ tiếng Phạn là nam ma, hoặc là non tiếng Pháp là non, là cũng là danh từ đó, thì là cũng do chữ nam ma là chữ Pali là nam ma. Nam ma là nó đặt tên cho đối tượng, cho nên cái người nam trong một cái phòng xẹp, còn mình cho bằng lên xuống hoặc là thở vô thở ra cũng được, cũng chỉ cho cái hơi thở lên xuống vô ra được vậy. Rồi còn ngồi, cái rupa nó đang ngồi thì nó ngồi, nó đứng, nó nằm, thì cái xác nó không có từ biết nó đang ngồi, đang đi, đang đứng, đang nằm, mà chính nam ma đặt tên cho nó, đây là tư thế này gọi là tư thế nằm, tư thế này gọi là tư thế đứng, tư thế kia gọi là tư thế ngồi, thấy chưa? Thành ra cái mà biết được đối tượng đó chính là nam ma. Sao cái đối tượng nó không từ biết nó, đối tượng nó không từ biết, đó là cái đặc tính thứ hai của nam ma, là đặt tên cho đối tượng. Thì như vậy mình mới thấy cái danh là hiển, vì có rất nhiều cách đặt tên. Không phải là nói phòng xẹp mới đúng, mà không phải nói lên xuống mới đúng, mà mình cứ chấp cái danh từ. Thì danh từ chỉ là danh từ, tùy ý mình đặt tên sao cũng được hết trơn. Một cái đặc tính thứ ba quan trọng hơn nữa là lèo lái cái đối tượng đó, chuyển hóa nó thành cùng một sự vật, cùng một hoàn cảnh, mà người thì cho là vui, người cho là khổ, người cho là giải thoát, người cho là trầm luân, thì tất cả đều do cái nghiệp của mình và cái thói quen của mình đặt tên như thế. Ví dụ như ăn chay lại Phật là vậy, thì có người á, họ không có ưa tu hành, họ thấy làm như vậy là vô ích, mê tín gì đoan rồi vậy. Còn nếu một cái người mà họ biết cái đó là pháp giải thoát thì họ là khen người, họ nói ồ, còn trẻ mà biết là hướng về cái sự giải thoát giác ngộ là hay quá. Còn cái người họ không biết gì còn chế đồ ngu, trẻ mà không có biết đi chơi đi coi cine rồi vậy, chứ xíu mà ngồi chứ khổ, ăn chay nằm rất chứ khổ. Ta nói cùng một hoàn cảnh đó, người khen người chê, là vì sao? Vì cái nam ma đó là do cái khuynh hướng họ, cái nghiệp của họ, họ nhìn cái đối tượng một cách khác nhau. Cái người mà ăn chay thì thấy người ăn mặn á, ăn cá thì tên là tăng. Còn người ăn mặn chê người ăn chay là ngu, ăn gì không ngon gì hết, ăn cơm muống, ăn với mẹ cũng ngon gì hết, ăn dở làm sao mà chịu nổi. Thì như vậy đều do quan điểm, do thói quen của mình, là mình đặt tên cho một cái hoàn cảnh là khổ hay vui. Thì bây giờ á, là cái giờ mà quý vị thực hành để dùng nam ma quán rupa, thì quý vị ngồi để thấy pháp ngay tại chỗ, tức là phải ngồi thẳng lưng, không có nhúc nhích, nữa cũng khoan gãi cái đã, để thấy được cái nam ma và rupa đó rồi, chúng ta sẽ nói tiếp, phải ngồi để thấy pháp cái đã rồi nói tiếp, rồi mới thấm được cái pháp đó. Thì quý vị phải ngồi trong 15 phút, mà ai nhúc nhích là bị trừ điểm. Mở mắt ra cũng bị trừ điểm, mình phải ngồi thật thẳng, đừng có cong lưng. Bắt đầu ha. Quý vị ngồi chưa được 15 phút mà đã bị quấy rầy về cái trường tiền nông. Đây là trường hợp ngoài ý muốn. Ai có bực mình á, trong cái bị ngồi đang ngồi thăm tình bị thâu tiền không? Bực mình đó là ai bực mình? Thọ bực mình, giống phải mình bực mình ha, phải tôi bực mình. Mà thò nó cảm thấy bực mình thì là nói là mày đừng có bực mình nữa. Khi ngồi như vậy chúng ta thấy thân và tâm là hai trường riêng biệt rõ ràng, phải không? Có một cái danh đang quán sát một cái sắc. Khi thấy ngứa thì biết là ngứa nhưng mà không giải liền. Khi thấy mỏi thì nhiều khi nó đau khổ lắm. Người lúc đầu thấy thoải mái nhưng ngồi lát thấy rất là mỏi mệt, đau khổ, nhất là khi ngồi trước nhà thì nên ngồi trước thế trước nhà mà càng thấy mau mỏi nữa. Thì cái mỏi đó là cái gì? Cái khổ của cái thân ha, cái khổ. Còn cái hơi thở nó vô ra là cái đó là cái gì? Hơi thở là cái gì của cái thân? Hơi thở là thuộc cái gì? Phong đại, một phần của cái sắc. Sắc gồm có sáu: địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Và hơi thở chính là phong đại, chứ cũng phải tôi nữa. Hơi thở là phong đại, mà phong đại nó luôn lưu khắp mọi nơi, không phải nó vô lỗ mũi mình, gió bên ngoài tự nhiên vô trong này, nói đây là cái tôi vô duyên học ha. Thành ra ngồi một lát thì thấy mình cũng giống như cái cây mà gió nó luồn vô luồn ra, không có gì cái tôi hết trơn á. Thì cái hơi thở chính là phong đại. Cái mà theo dõi hơi thở gọi là gì? Là tưởng. Trong phần danh, danh có bốn phần: thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái ý thức mà để mà theo dõi hơi thở đó là cái phần tưởng ở trong danh. Cảm thấy ngứa là gì? Là thọ, mà thọ là thuộc về, thuộc thân, thọ thuộc sắc. Còn cảm thấy bực mình vì bị thâu tiền trong khi là đang ngồi thiền, thì cái đó là gì? Thọ mà thuộc gì? Thuộc về tâm. Nó nhiều chuyện chứ, trong đó có rất là nhiều, chứ đâu phải một cái tôi đâu mà rất là nhiều cái tôi. Kia thì danh nó bực mình, còn cái nữa là cái sắc nó bị quấy nhiễu. Mỏi là cái sắc nó bị quấy nhiễu. Rồi nghĩ tâm bày là cái gì? Là hành ở trong danh, cái vòng tưởng ở trong danh một phần. Thì mỗi thứ đều có một cái tên, chứ không phải cái tên tôi là tên A, tên B, tên Trí Hải. Nhưng thực ra khi ngồi thiền rồi có rất là nhiều đứa. Đứa thì là ngứa, gọi là cái rupa ngứa. Thành ra có rất nhiều tên, không có tên Trí Hải nào ngứa trong đó hết trơn á. Rupa ngứa này, rồi cái nam ma bực mình này, rồi cái thức á là nó nghe tiếng xe chạy này, đó rất là nhiều chuyện. Và khi phân tích như vậy gọi là giới phân biệt kinh, ở trong kinh Trung Bộ gọi là giới phân biệt, tức là phân biệt rạch ròi thấy rõ những cái yếu tố ở trong người, trong một cái mà người ta gọi là một cái tôi và một con người. Thực ra nó có rất nhiều chuyện, cả một cái làng, cả một cái xóm ở trong. Cho nên là khi mà ngồi đào thì cũng giống như là làng xóm trống rỗng hoang vắng. Hay như vậy đó. Thì trong kinh Sĩ Sám, cái làng xóm trống rỗng hoang vắng, trong đó không có đánh nhau. Còn bình thường nó đánh luồn nhau dữ lắm. Tứ đài nó đã đánh luồn nhau rồi, thì cái tâm mình khi thì ưa, khi muốn, rồi còn nhiều khi mà ví dụ như mấy người đi buôn á, thì cái món này có nên mua không, buôn có lời lỗ không, được vậy thì phải suy tính đủ thứ. Nó bao nhiêu cái tư tưởng nó vật lộn nhau. Và một cái người giải thoát thì á, cái thân này, tâm này cũng giống như cái làng xóm trống rỗng hoang vắng, nó không có một cái gì là cái tôi và của tôi ở trong đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú, trong cái gì mà trong cái giờ giảng này về sau thì chúng tôi sẽ là liên kết cái phần ngồi thiền để mà thấy pháp ngay trong thân tâm và giảng pháp. Thì mỗi khi mà ngồi thiền xong mà nghe pháp thì quý vị thấm rất là nhanh, tại vì được có cái định tâm và đã thấy pháp ngay trong tâm mình rồi. Thì bây giờ quý vị ngồi sơ sơ như vậy nhưng mà cũng thấy rõ Đức Phật. Vì sao mà Đức Phật dạy rằng như người đang hái hoa, ý mê say đắm nhiễm thần chết đến mang đi như luộc tôi là ngủ. Luộc tôi là ngủ tức là dân Adaya Ogo đó, Maha Gova, tức là cái thân mình ơi, vô thường, nó giống như một tầng lũ lớn, mình nói tới cuốn trôi mình đi là cái chết á. Mình coi là cái thân nhưng mà đó là cả một khu làng luôn, tại vì nó gồm nhiều thứ danh sắc rồi nhiều thứ quá, cho nên cả một cái khu làng mà có rất nhiều hộ khẩu lông trong á, trong là một thứ vi trùng là nhiều. Cho nên là một con người chết là giống như là luộc mà tới cuốn trôi cả một khu làng đang ngủ. Ngủ là vì sao? Là mà không tỉnh giác. Có người ta sống mà không có thiền định á, thì một người sống là giống một khu làng đang ngủ. Nó cuốn tôi cái vô thường, nó đến, nó ập đến một cái là tôi hết cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi gì tôi hết trơn. Còn ngược lại có ngồi thiền thì sống trong tỉnh giác, chết trong tỉnh giác và chết chẳng có chết đi đâu hết, trở về với cái trạng thái mà trước khi mình sinh ra. Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có lại hoàn sống, cuộc đời sắc chắc không không, mà trăm năm còn lại tấm lòng từ bi, thành chỉ có cái tu là còn lại thôi. Còn nếu khi mà thoát sát ra, nếu chúng ta có tu thì chúng ta trở thành hư không vô biên, gọi là vô biên thân Bồ Tát. Cho nên tôi lại lương hồng sám, tôi rất khói hai cái ngài Bồ Tát vô biên thân và Bồ Tát khí âm cái. Khí âm cái có nghĩa là bỏ, khí là bỏ đi, âm là cái sự ngăn che và cái là sự cái là ngăn che và ấm là những cái ngăn che. Cái là như cái dù á, càng sang bảo cái đó. Ấm cái là những cái ngũ ấm của mình, còn gọi là ngũ ấm hay là ngũ uẩn. Năm nhóm, con người gồm có năm nhóm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà cái nào nó cũng ngăn che mình, không có cho mình tu. Sắc á thì là nó ham ăn, ham ngủ, cho nên cũng khó tu. Thọ thì nó dễ dần, dễ vui, cho nên cũng khó tu. Tưởng là nó tưởng tượng lung tung, cho nên ngồi thiền nó tưởng tượng lung tung cũng khó tu, mà hành nó thì càng lồn xồn nữa là cũng nghĩ lung tung. Thì thức đó, ngồi như vậy mà nó nghe xe chạy rồi tùm lum, về mùi thơm của xào xẹt với bếp bốc lên, rồi mùi gì nó cũng nghe hết trơn. Là trong khi mới đang tu, chứ còn tu mà lâu rồi á thì là chỉ có không có nghe gì nữa hết. Như Đức Phật khi ngồi thiền mà có một đoàn 500 cổ xe mà lồi nước rầm 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 đi qua bên ngài, mà khi ngài xuất thiền, ngài nói là không nghe gì hết, thì đó là ngài đã đắc định. Còn chúng ta chưa đắc định thì những cái giác quan chúng ta trở nên bén nhạy hơn rất là nhiều. Thành ra bây giờ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn sơ cỡ chỉ là gọi là quán danh sắc, dùng danh để quán sắc một thời gian. Quý vị về tập cái pháp môn này, rồi tháng sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta sẽ cùng hành, và lúc đó nói quý vị càng dễ hiểu thêm nữa. Xin cảm ơn quý vị đã đóng góp về tiền cũng như đóng góp về cái thiền. Vì sau quý vị đến đây chúng tôi cũng nói ít, và quý vị tham gia ngồi thiền tại chỗ như thế một lần 15 phút. Anh đem tới cho quý vị nào có trách nhiệm giữ tiền cho đưa tiền đi. Thay mặt Hòa Thượng Viện Trưởng xin cảm ơn tất cả quý vị hôm nay đã đóng góp cho cái sự xây dựng thiền viện. Để trả nợ là tôi được 1.810.000 đồng, như vậy là cũng là một số tiền không nhỏ, nhưng mà cái tấm lòng của quý vị đối với viện lại càng là đáng trân trọng hơn nữa. Xin thay mặt viện cảm ơn tất cả quý vị, hẹn gặp lại tháng sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng quý đạo hữu, vừa rồi là những lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Pháp Cú, câu 194 với bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Phật Học Vạn Hạnh. Câu kinh Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã dạy bảo các tỳ kheo khi quý vị đang thảo luận về những gì đã đem lại hạnh phúc tâm linh cho những người con Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
để hiểu rõ hơn về kinh Pháp Cú với bản dịch của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Phật Học Vạn Hạnh. Xin kính mời quý vị đạo hữu lắng nghe lời giới thiệu về kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong phần mở đầu bản dịch tập kinh Pháp Cú.
Không có kinh nào được dịch ra nhiều thứ tiếng như tập kinh Pháp Cú này. Hầu hết các ngôn ngữ quan trọng trên thế giới đều đã dịch tập Dhammapada, và nhiều tác giả đã xem bộ này như là thánh thư của Đạo Phật. Tại các nước theo Phật giáo Nam Tông, kinh này đã được các vị sa di học thuộc lòng. Không những 423 bài kệ trong kinh này tóm thâu tinh hoa giáo lý Đức Phật, nhưng nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy chính Đức Phật thân thiết, và đọc những bài kệ này chúng ta cảm như thân nghe chính lời Phật dạy từ hơn 2.000 năm vang lại. Giá trị bất hủ của tập Dhammapada là ở chỗ này, và chúng ta cảm thấy không còn sự trung gian của các vị tổ sư kết tập kinh điển. Chúng tôi cho dịch theo thể bài kệ 5 chữ một để cho thật trung thành với nguyên văn, và quý vị sẽ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi dịch hết tức sát với nguyên văn, và nhiều bài kệ có thể xem không thêm, không bớt một chữ nào. Cho đến thứ tự các chữ Pali, chúng tôi cũng cố gắng kính trọng đến mức tối đa. Vì đây là thể kệ chứ không phải thể thơ, nên không có thi hóa trong bản dịch của chúng tôi. Dịch tập Dhammapada này ra thể kệ bằng ngôn ngữ Việt Nam, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện, mong sao những lời dạy của Đức Phật sẽ soi sáng, dẫn đường cho mọi hành động, tâm tư, ngôn ngữ của chúng ta. Mong rằng những lời dạy này của Đức Phật đem lại an lạc, hạnh phúc cho con người, giúp cho con người Việt Nam thông cảm, đoàn kết lại để xây dựng con người Việt Nam và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Vừa rồi là lời giới thiệu về bản dịch kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây là phẩm song yếu, phẩm mở đầu trong kinh Pháp Cú. Đức Phật nói về tâm ý, tâm dẫn đầu các pháp, tâm là tối thượng, tâm tạo tác ra thiện ác, luân hồi của kiếp nhân sinh. Nó thắng tôi,
tôi không ôm hiềm hận ấy, hận thù được từ cái nguôi. Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là đỉnh nghìn thu. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng em. Ai trong nhìn tỉnh thương không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết đồ, biếng nhác chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ai trong quan bất tình khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết đồ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không từng áo cà sa.
Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thực, thật từng áo cà sa. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật nữa, do tà từ tà hạnh. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hành.
Vùng lợp mưa liền tâm nhập vào, cũng gầy tâm không tu, tham dục liền tâm nhập. Như ngôi nhà không tâm nhập. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não, chỉ thấy nghiệp thấy nghiệp tình mình làm. Nay than đọa cõi vững tham hơn. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiền, sân cõi lành sướng hơn. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chân bò người, không cần xa môn hành. Dù nói ít kinh điển, như hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần xa môn hành.
Phẩm thứ hai, nhan đề phẩm không phóng dật. Đức Phật đã dạy nên chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt. Phóng dật đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ phóng dật cũng như đã chết rồi.
Leo lầu cao trí tuệ, không giàu
nhìn khổ sâu.
Bậc trí đứng núi cao
nhìn kẻ đất bằng.
Tinh cần giữa phong đật, tỉnh thức giữa quần mê. Người chi như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Đế thích không phóng dật,